Good morning các bạn anh chị, hôm nay thầy kể cho các bạn nghe nhiều chuyện vui. Cách đây khoảng 20 năm thì thầy có coi rất nhiều cái chương trình trên TV. Nó tên là Crocodile Hunter. Thì cái chương trình này đó nó có cái anh chàng chính là Steve Irwin. Steve anh này rất là đặc biệt là anh này chuyên đi săn bắt những cái con cá sấu và bắt những con rắn, bắt những con vật mà thú vật mà mình gọi là nó cực kỳ lý thú. Và cái câu chuyện nó làm cho mình thấy là rất là hay. Cái mà làm cho thầy bị chấn động nhiều nhất là anh này, những cái con vật mà mình thấy nó dễ sợ vô cùng, anh này nói oh it's beautiful. Thì dụ như con rắn, trời ơi mình thấy nó ghê quá, nó bò lại, nó tới nó bò, nó dễ sợ vô cùng. Anh này nó cầm lên như chơi vậy mà anh còn khen nó đẹp thế này, khen nó đẹp thế kia nữa. Trời, mình ngạc nhiên mà cùng cái vũ trụ quan của mình thấy con rắn độc là xấu mà sao mà anh chàng này anh nói chuyện mà đẹp đẽ như vậy. Thì thầy nghe như vậy nhưng mà chưa bao giờ mà thầy cảm động cả, vì cái thời đó 20 năm về trước đó các bạn biết không, mình chỉ có quay, mình đâu có như bây giờ 20 năm sau. Nhưng mà thật sự ra không tới 20 năm, là khoảng mấy năm gần đây thì thầy có YouTube thì thầy lên thầy coi, thì thầy thấy rất nhiều người đó cũng họ cũng có cái tài khả năng bắt rắn lắm. Và nhất là có một cái ông Ấn Độ, ông guru đó đó, ông dạy cho người ta làm sao mà nói chuyện với rắn để rắn đừng có cắn, rất là hay. Ông cầm con rắn lên tay đó mà con rắn nó bo bo nó không cắn ông đó. Gần đây hơn thì thầy qua cái chương trình mà gọi là Chandler's Wildlife. Anh chàng này rất trẻ tên là Chandler, thì có một câu chuyện mà kể là rất là cảm động. Thì anh này khi mà qua bên Thái Lan đó, thì anh mới đi tới một cái chỗ, đi ngang một cái chỗ thì đúng hơn, thì thấy một cái chỗ đó đó cái người mà nuôi rắn đó thì có 10 con king cobra, tức là cái con cắn cắn con rắn mà mình gọi là độc nhất đó của thế giới, cobra. Thì 10 con rắn đó là bị nhốt trong một cái chuồng, đương nhiên là cái nhà mà bằng xi măng có cái khung sắt, thì mà cái lưới sắt đó thì mình nhìn vô mình thấy anh này anh thấy 10 con rắn đó. Thì anh Chandler bản thân anh là một người mà nuôi rắn ở bên Mỹ, anh là một cái người mà chuyên nuôi rắn và cho nghiên cứu đi làm này làm nọ đủ thứ cả về về rắn đó. Thì khi anh này anh tới anh thăm đó, thì anh thấy như vậy anh thấy tồi quá, vì anh thấy có nhiều con rắn đó là cái mỏm của nó là vì nó cứ đâm vô trong cái lưới cho nên là nó giống như nó bị hằn vết rồi. Rồi có nhiều con đó là cái scale, tức là mấy cái da rắn đó là nó bị mình gọi là bị tróc, bị lạy, bị hư ấy, tại vì là nó nằm ở trên cái sàn mà sàn gạch rồi nó không được ăn nữa, nó méo mó, cái xương sống của nó bị èo ra cho nó không còn thẳng nữa. Và nó có nhiều con rắn nữa, mình gọi là sinh bệnh đó, là bởi vì nó không được cho ăn uống đàng hoàng ở cái chỗ cho tốt. Khi thầy nghe anh này nói vài ba câu như vậy thì thầy rất là hứng thú, thầy nói, ủa tại sao mà có cái người mà quan hòa tưởng rằng rằng là xấu lắm mà sao mà kỳ cục chứ mày, cho có người quan hòa. Thì thầy mới chịu khó, thầy mới lắng nghe thêm một chút xíu nữa đó. Thì thầy mới thấy tại ra anh này anh muốn giải cứu 10 con rắn này. Làm sao mà giải cứu? Thì anh này anh nói chuyện với người chủ đó. Thì anh nói tôi sẽ mua hết 10 con rắn này. Nhưng mà tôi không có tiền, thế nên làm cái deal với tôi sẽ trả rẻ hơn chút. Thì cái người chủ là người Thái Lan đó, ông ta mới bằng lòng với ông bán rẻ. Thì khi mà anh này anh mới biết cái luật lệ bên Thái Lan như thế này là mấy con rắn này là mình chỉ có được giữ nó trong vòng 10 ngày thôi, tại vì là cái loài rắn này là giống như là mình gọi là endangered species, tức là cái loài rắn mà bây giờ nó đang diệt chủng rồi đó, cho nên họ bảo vệ họ không có cho phép, mà nếu mà đem về nhà đó mà giữ thì được 10 ngày thôi, thả ra lại thì không được giữ. Và đó là cái quy luật ở bên Thái Lan là như vậy, là không được giữ con rắn này, cái loài king cobra này. Thì anh mới đem 10 con rắn này đó, anh lấy từng con ra bỏ vào trong bao đàng hoàng lắm, rồi mới đi tới một cái nơi đó mà mình gọi là cái rừng rú mà của cái vùng đó là của tư nhân. À, thì có người họ giàu họ có cái đất đai thì đó thì tư nhân đó, anh đem tới cái đó rồi anh mới thả rắn ra, thả từng con ra. Nhưng mà khi mà thầy coi anh chàng này anh bắt con rắn và đến lúc anh thả ra đó thì mình thấy là tại ra anh này không có thấy nó là độc địa gì hết mà cũng không thấy nó là ác gì hết đó. cái nhìn anh ấy hoàn toàn không giống như mình. Mình thấy rằng là mình sợ, mình thấy nó là ác, mình thấy nó là nó sẽ cắn mình, nó giết mình, mình thấy nó là cả một cái nguy cơ ghê gớm. Mình thấy rằng là mình thấy là chắc là mình sẽ chết liền đây, và mình sợ quá chừng luôn, mình lo mình chạy chứ đâu còn cầm lên mình bắt lên rồi đi thả ra như vậy. Cả một cái nhìn khác và một cái thái độ khác và một cái mức độ sống khác, hoàn toàn không giống mình ấy. Mà đó làm cho thầy rất là ngạc nhiên. Ngạc nhiên nên thầy mới trở lại, thầy mới đi tìm những cái video hồi xưa cũ của ông Steve Irwin để mà coi ông bắt những con rắn như thế nào, và ông cái thái độ và cái lời nói cũng như cái cách ông suy nghĩ về rắn như thế nào. Và thầy thấy nó có một cái sự tương đồng giữa hai cái người này, của anh chàng Chandler và anh chàng Steve này. Cái sự tương đồng là họ không nhìn con rắn là một con mà đi giết hại họ hay là một con mà độc ác. Họ nghĩ rằng cái sự độc ác đó nó có nọc độc thiệt, nhưng mà nếu mình đừng có chọc giận nó, mình đừng có làm gì cả, thì không có cái chuyện gì nó sẽ sai với mình đâu. Và nếu mình đừng có đạp nhầm lên thân của nó, mình đừng có đụng nó thôi, mình làm chuyện mình, nó làm chuyện nó thôi, vì nó cũng sợ mình chứ bộ. Đó là cái câu rất là hay, nó cũng sợ mình chứ bộ. Và họ mới dạy mình như thế này. Thì cái dạy này thì nằm trong vài ba người khác nữa, chứ không phải là chỉ có ông Steve và ông Chandler. Thì thầy sưu tập lại đấy, thì họ nói như thế này. Họ nói là mình khi mà gặp rắn đó thì mình đứng yên, mình thở nhẹ lại, và mình đừng có phóng cái tâm mà giận dữ, đừng có phóng cái năng lượng là mình phải đánh nó, đập nó, giết nó. Mình đứng yên, mình chú ý vào hơi thở, thở cho nhẹ ra, cho điều lại đi, đừng có động đậy gì cả, bất động. Và mình từ từ mình bước lui, nếu mà nó tiến tới thì bước lui, và nếu không thì cứ giữ yên bất động, thì nó sẽ đứng nhìn mình một hồi rồi nó cũng sẽ đi. Đó là theo lời của vài ba người ngoài ông Chandler và ông Steve ra, thì họ nói như vậy. Thì đó giống như là một kiểu thiền vậy đó, bất động, đứng bất động, thay vì mình ngồi bất động, như mình đứng bất động, mình thiền bất động. Thì nhớ hồi xưa cái vị thầy mà dạy đạo, thầy ở Việt Nam cũng nói rằng có lần đó, là ngài ngồi thiền đó, mà có con rắn nó bò ngang qua chân của ngài, nó leo qua chân của ngài, ngài đang ngồi thiền mà nó leo qua, nó bò ngang qua, nó đi, và ngài chạy mồ hôi mồ hạ mà không dám động đậy gì cả, chờ cho con rắn đi qua thôi. Thì chính ngài kể câu chuyện đó, và rõ ràng là chỉ có chuyện là bất động, đứng động đậy gì hết. Và bạn không cần nín thở, bạn phải cần thở cho nhẹ. Muốn vậy thì bạn tu hàng ngày, bạn cứ tập hơi thở đi, thì tới đó thì mình có thể làm được. Đó, cái đó làm cho thầy rất là hứng thú, vì thầy nghĩ tại ra đây là một cái phương thức để cho mình đừng bị rắn cắn. Nhưng mà nhiều khi các bạn thấy nó mộng đêm, đi nó mộng đêm đó, đâu có thấy rắn đâu, nhưng mà mình sợ, mình cứ nghĩ là có con rắn nào nó chạy ra rồi đó. Nó cũng rằng đó, tức là trong mộng đêm mình không thể, nhưng mà trong não của mình á, thấy một cái sự nguy cơ vô cùng là tiến tới. Và mình đối với cái nguy cơ vô hình vô tượng đó đó, mình sợ vô cùng các bạn. Và vì cái hình ảnh con rắn đó đó, nó mới trigger, nó mới khởi động, nó mới làm cho mình dậy động lên cái sự sợ hãi đó. Trong đầu mình có sẵn hình ảnh rồi, bây giờ mình chỉ cần nhìn cái bóng tối thôi, thì nó khởi động lên cái sự sợ hãi trong đầu của mình. Và những cái gì mình không thấy được đó, thì thường thường đó, mình là sợ hơn những cái gì mình thấy. Giống như sợ ma, mình chưa thấy ma thì mình mới sợ, mà chừng khi mình thấy ma rồi thì chắc là mình sẽ không còn cái sợ như hồi xưa nữa. Cho nên các bạn biết là cái sợ đó là nó cần có cái sự khuấy động, khởi động. Bởi vì cái sợ nó có sẵn trong lòng mình rồi, nhưng mà có cái chuyện như bên ngoài nó mới làm cho mình khởi động lên. Con virus này là cũng giống như con rắn vậy đó, tức là mình không thấy nó đấy, nhưng mình sợ nó các bạn. Mà đêm mình đi là mình sợ con rắn nó nhảy ra nó cắn mình. Bạn có thử tới cái headquarter thì mặc đi ngoài vườn mà trời mà tối đen thì bạn thấy ôi trời sợ lắm chứ, không biết rắn trong 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 cây trong cỏ nó bò ra làm sao. Thì con virus nó cũng vô hình vô tượng, mà cái hình ảnh con rắn trong đầu mình là nó có trong đầu thôi, nhưng mà bên ngoài đó nó đâu có đó, vô hình vô tưởng. Nhưng mà được khởi động lên, cái sợ nó khuấy động lên, nó khởi động lên bởi cái hình ảnh đó, bởi cái quan niệm nào đó nó khuấy động lên. Cho nên thường thường đó, là cái con virus nó chưa tới, nhưng mà cái sự sợ hãi của mình là đã tràn ngập rồi. Và các bạn biết cái sợ nó có nhiều thứ lắm. Mà bị thầy kể cho sơ sơ cho các bạn nghe trong kinh là nói sơ sơ thôi. Sợ chết này, sợ già này, sợ bệnh này, sợ khổ, sợ không có người bên cạnh, mình sợ cô đơn, sợ có tiếng xấu, mình rồi mình còn một đám sợ mình bắt đầu mình chỉ thất, sợ thất bại, sợ thất nghiệp, sợ thất tình, sợ thất lạc, sợ thất thế, sợ thất thoát. Mà các bạn thấy không, tất cả cái sợ đó là nó đầy dậy hết tất cả, nhưng mà nó nằm sẵn trong bụng mình rồi, chứ không phải là bên ngoài, nhưng mà phải chờ có một cái chuyện gì nó khuấy lên, nó khởi động lên. Và tại sao ông các bạn thấy đấy, cái đối phó với cái chuyện mà cái truyền lan bệnh dịch cái virus này đó, họ có một cái phương thức rất là hay. Họ là ai? Họ là nhà nước. Họ nói rất là hay, họ nói thế này nè: mình phải cách ly, mình phải cách người khác 3 thước đó, hay là 6 feet gì đó, một cái khoảng cách xa. Mình phải stay at home, mình phải trở nhà, ở lại nhà, mình ở nhà đừng đi đâu cả. Mình đừng có chạy lung tung, đừng có chạy đi chơi, đừng có chạy ra ngoài tiệm ăn, đừng có nhảy disco, đừng có họp mặt trong club này, club nọ, không. Thậm chí là nhiều khi là mình đi ngoài park đi bộ với nhau, nhưng đi từng đám đám nhau cũng không nên. Thì tại là đó là một cách, một cái kiểu thiền của mình. Mà thiền này là cái thiền mà đơn sơ nhất, là bởi vì nó không phải đi vô trong nội tâm hay là ngồi lại lắng đọng, không. Cái thiền này là thiền giữ cho cái thân ngồi trong cái nhà. Còn cái thiền mà các bạn tập thường ngày ấy, là giữ cho cái tâm nằm trong cái thân. Nhưng mà giữ cái thân nằm trong cái nhà đó là cái chuyện mà hay rồi. Khi bạn giữ cái thân nằm trong cái nhà rồi đó, thì bây giờ bạn giữ cái tâm nằm trong cái thân thì thêm bước nữa thôi. Thì tại ra là bây giờ người ta dạy mình làm sao mà mình phải 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 tu cái bất động, mà làm sao mà giữ thân trong nhà, thì cái thân mình đừng có chạy lung tung cả. Rồi xong rồi khi mình làm được như vậy rồi thì mình giữ cái tâm nằm trong cái thân, cái tâm đừng có chạy lung tung, cái tâm là an trụ trong cái thân. Rồi sau khi bạn giữ cái tâm mình nằm trong cái thân đừng có chạy lung tung rồi, thì bạn phải giữ cái tình đừng chạy trong cái tâm. Tại tình là cái gì, là mình ngồi đó như mình dần lên dần xuống, dần chuyện hồi xưa dần chuyện sắp tới, mình buồn mình lo này nọ, mình cứ giữ cái tình đừng có chạy theo cái tâm. Rồi xong rồi đó, mình giữ cái trí đừng chạy theo cái tình. Trí là trí cái hệ sáng suốt, cái mình chạy theo cái tình. Và cuối cùng mình giữ cái sáng đừng chạy theo cái tối, chỉ tăng 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 vậy thôi. Cho nên đó, cái chuyện mà bạc ở trong nhà không đi đâu cả là một cái chuyện đúng hay. Mình không, cái đó không phải không có dính dạng để cái sợ hãi, mà đó là cái phương thức làm mình hết sợ. Có nhiều người mình đi quen đi đi rồi, bây giờ mình không có quen đi nữa, ở trong nhà thì mình tức, mình giận, mình buồn, mình khó chịu này nọ. Nhưng mà cái đó đều là những cái mình gọi là khởi động, cái trigger khởi động cả. Thật sự ra ở trong nhà là cái chuyện tốt, cái thân ở trong nhà không là chuyện quá tốt rồi, không có cái gì mà xấu cả. Và nó là một cái lối thiền của cái tập thể mà to lớn nhất, mà mình gọi là superficial, là cái loại thiền mà nó bên ngoài nhất, chứ nó không phải là cái chuyện xấu. Thì đương nhiên là trong nhà bạc, nếu mà bạc đi vô đi ra như này nó cũng được, bạc ra tầm nặng chút xíu rồi đi vô nhà lại cũng không can gì. Nhưng mà nói chung là một cái loại thiền mà đơn sơ nhất, mà nó gọi là nó thấp nhất, mà dành cho đại chúng, dành cho toàn cầu đó. Nó không phải là cấm cúng, nó là một cái loại mà an trụ bất động, nhưng mà an trụ bất động ở cái mức độ mà nó gọi là phù phiếm thấp nhất, đơn sơ nhất. Thế nên bây giờ đó mình sống trong cái thời đại bây giờ đó, thì mình thiền từ tầng từng tầng từng tầng một. Lúc đầu thì mình giữ cái thân là không ra khỏi cái nhà, sau đó mình giữ cái tâm không ra khỏi cái thân, sau đó giữ cái tình không chạy ra khỏi cái tâm lúng túng cả. Rồi xong rồi mình giữ cái trí đừng có bị cái tâm nó tình nó tán loạn, và giữ cái ánh sáng đừng bị cái bóng tối nó làm cho mình phải phải bị nghĩa là lung lay. Nó không có cái gì mà nó nghịch lại cả. Nhưng mà cái đó là cái mà quan trọng nhất của cuộc sống của mình, là mình bắt đầu là phải trở lại để mình tìm cái chỗ đứng. Với cái chỗ đứng đó là cái chỗ của cái nội tâm, cái chỗ mà bất động, cái chỗ mà thường hằng bất biến của chân tâm. Cho nên thầy nói chuyện cho vui cho các bạn nghe, để các bạn biết rằng là mình ở nhà cũng tốt lắm, và mình nên khuyên tất cả mọi người cùng stay at home, cùng vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe sáng hôm nay, và chúc các bạn một ngày yên đẹp và hưởng thụ một cái không khí trong lành, sáng sủa, nắng tươi đẹp của ngày hôm nay.